Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1565. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 6 tháng 6 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn lớn thứ 7 trong phần kệ tụng. Xem từ bài kệ thứ 17: Đắc nhu nhuyễn thực, đưa nguyện chúng sanh đại bi sở quân, tâm ý nhu nhuyễn. Hai bài kệ 17 và 18 cũng đều là nói đến thức ăn xin được khi khất thực. Hai bài kệ trong phần trước nói đến đồ ăn ngon và đồ ăn dở. Đồ ăn ngon và đồ ăn nhu nhuyễn có gì sai khác? Có thể nói đều là do sự ưa chuộng của mọi người. Nhu nhuyễn và thô tháp có thể nói phẩm chất của thức ăn có tinh tế hay không. Nhìn từ chỗ này, do đó nó cũng có những sai khác. Thô tháp thì khá khó ăn. Tại nông thôn thường gọi là thô lương. Nói thật ra, đối với người đã quen sống tại đô thị, thỉnh thoảng ăn thô lương thì cũng có phong vị đặc biệt. Nhưng chẳng thể ăn trong một thời gian dài, ăn lâu ngày sẽ chẳng dễ tiêu hóa. Do phương Nam và phương Bắc khác nhau, tức là mỗi nơi khác nhau. Do đó nói những thứ sản xuất ở nơi nào sẽ nhằm nuôi người sống nơi đó. Họ đã sống từ bé ở nơi ấy, cuộc sống đã quen thuộc, quen với thức ăn tại địa phương. Những thức ăn ấy đối với họ là bổ dưỡng nhất. Nếu đổi sang nơi khác sẽ không quen nước quen cái. Chúng ta thường nghe người bình phàm nói kiểu này, chẳng hợp thủy thổ, có nghĩa là người ấy chẳng quen với các món ăn sản xuất tại nơi đó. Phương Nam và phương Bắc cách biệt rất lớn. Khi phương Đông và phương Tây cách xa nhau thì cũng có sai biệt. Ác cần phải biết những điều này. Ăn những thứ khác nhau, nhiệt độ cũng khác nhau, thời gian chênh lệch cũng khác nhau, thời gian làm việc và nghỉ ngơi chẳng giống nhau. Chẳng rời khỏi quả địa cầu này, Thế mà ở những chỗ khác nhau trên địa cầu còn có sự biến hóa khác biệt to lớn ngần ấy. Chúng ta vừa thấy chữ nhu nhuyễn, bèn hiểu là món ăn ấy tinh tế, rất dễ tiêu hóa và cũng rất bổ dưỡng. Bồ Tát có được món ăn ấy, bèn dẫn phát đại nguyện, đưa nguyện chúng sanh đại bi sở quân, tâm ý nhu nhuyễn. Nguyện ấy đều là tự nhiên sanh khởi, bởi lẽ khi căn tiếp xúc trận, bi nguyện xứng tánh sẽ có thể sanh khởi. Chúng ta xem 141 nguyện trong phẩm tịnh hạnh. Nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta chẳng cần suy tư trăn trở, tức là không cần tác ý, tự nhiên là trong cuộc sống từ sáng đến tối, đối với những món ăn trong ba bữa cơm, đối với những thức ăn quý vị rất ưa thích hoặc không ưa thích, đều có thể tự nhiên sanh khởi nguyện vọng giống như Bồ Tát. Vậy thì chúc mừng quý vị, công phu của quý vị đã đắc lực. Nói công phu đắc lực tức là quý vị có năng lực. Chúng ta nói theo kiểu hiện thời, khống chế tình tự của quý vị. Đây chính là đại bi sở quân trong nguyện này. Chứ vị phải biết, nhà Phật nói từ bi, người thế gian nói ái tâm, truyền thống Trung Hoa nói là nhân ái, người phương Tây nói là ái tâm, lòng yêu thương, ý nghĩa đều rất gần gũi. Nhưng từ bi nhân ái và ái tâm vẫn có một chút sai biệt. Cảnh giới của từ bi cao hơn. Cao ở chỗ nào? Kể từ tình yêu thương cho đến lòng nhân ái của người thế gian đều là vẫn y như cũ, chẳng lìa khỏi tình chấp. Trong từ bi chẳng có tình chấp. Tình là gì? Thất tình. Chấp là chấp trước. Chấp trước là kiến tư phiền não. Tình tự rất phức tạp. Cổ đại đức quy nạp nó thành bảy loại lớn, tức là mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, dục. Bảy chữ ấy gọi là thất tình. Người Hoa nói là thất tình ngũ dục. Chữ cuối trong thất tình là dục, tức ngũ dục. Trong ngũ dục bao gồm tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghi, đấy là ngũ dục. Vì thế người thế gian yêu ghét đều chẳng có cách nào lìa khỏi thất tình ngũ dục. Nhưng từ bi là buông xuống thất tình ngũ dục. Thông thường để giới thiệu với mọi người. Tôi chỉ dùng những câu chữ đơn giản nhất, họ lý giải rất dễ dàng. Từ bi là ái trong lý tánh, hoặc nói cách khác là yêu thương theo lý trí. Người thế gian nói đến ái, trong ấy có cảm tình, khác hẳn. Còn như đại bi, hoặc nói đầy đủ là đại từ đại bi, chính là yêu thương vô điều kiện, chẳng kèm thêm bất cứ điều kiện nào. Nói theo Phật pháp sẽ là xứng tánh ái. Đấy là tánh đức. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Do vậy từ bi là tánh đức. Quý vị thấy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đắc nhu nhuyễn thực có thể hiểu theo nghĩa mở rộng là trong một ngày thể gặp thuận cảnh thiện duyên, những tình huống đó đều là thông, tức là có thể thông suốt. Trong thuận cảnh thiện duyên, những kẻ bình phàm thường sanh khởi tâm yêu mến. Trong lòng yêu mến ấy có tâm tham. Tham là phiền não. Vì thế nhà Phật không nói là ái, mà nói là từ bi. Trong từ bi chẳng có phiền não, chẳng có tình chấp. Tâm ý nhu nhuyễn, phải hiểu đạo lý này, chúng ta mới thật sự biết dưỡng sanh. Rất khó có. Trong những năm qua, tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản đã làm thí nghiệm với nước, chứng tỏ vạn vật trong trời đất nảy sanh biến hóa thuận theo tâm niệm của chúng ta. Chúng ta biết nước là khoáng vật, thực phẩm đặt trong bát cơm của quý vị cũng có thể nói là khoáng vật, tức là ăn thịt thì nay nó cũng biến thành một loại khoáng vật. Nó có thể chuyển biến thuận theo tâm niệm của chúng ta. Chúng ta dùng ái tâm đối đãi nó, nó sẽ phản ứng hết sức đẹp đẽ. Chúng ta dùng tâm sân hận, tâm ghét bỏ, tâm chẳng vui thích đối với nó, đúng là sắc hương vị của nó đều giảm đi, thấp hẳn xuống. Nếu chúng ta dùng tâm từ bi, tâm yêu thương đối với nó, sắc hương vị đều tăng cao, đều tốt hơn. Từ thức ăn của chính mình, chúng ta có thể làm thí nghiệm ấy. Vì thế tiến sĩ Giang Bổn Thắng bảo tôi, ông ta nói tín đồ tin tưởng tôn giáo trước khi dùng cơm phải cầu nguyện, phải chúc nguyện. Ông ta nói hết sức có lý. Vì sao? Chúng ta đã đem năng lượng của thức ăn nâng cao, ăn uống nhằm bổ sung năng lượng, cầu nguyện nhằm nâng cao năng lượng. Người Hoa nói là sắc hương vị tăng cao sắc hương vị. tăng lên bao nhiêu? Mỗi người mỗi khác. Ai nấy đều có ý niệm, ý niệm có mạnh hay yếu khác nhau. Ý niệm rất mạnh sẽ tăng lên rất cao. Ý niệm rất bình thường cũng có thể tăng lên, nhưng tăng lên với biên độ không lớn. Do vậy có thể biết một người thật sự tu hành, niệm nào cũng đều đối đãi hết thảy vạn vật, hết thảy người sự vật bằng tâm yêu thương chân thành. Do đó nếu người ấy cầu phước giống như chúng ta, sẽ có sức mạnh to hơn chúng ta. Do nguyên nhân nào? Tâm lượng của người ấy to lớn, tâm từ bi to lớn. Tâm lượng của chúng ta chẳng to như người ấy. Khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến chính mình, chẳng nghĩ đến người khác. Nếu khởi tâm động niệm có thể nghĩ đến hết thảy chúng sanh, niệm nào cũng đều giúp đỡ hết thảy chúng sanh, niệm nào cũng đều giác ngộ hết thảy chúng sanh. Khởi tâm động niệm của người ấy chẳng giống chúng ta. Phải hiểu đạo lý này. Tụng kinh có công đức khác nhau, niệm Phật có công đức khác hẳn. Chúc phước có sức mạnh khác hẳn. Hồi hướng lợi ích chúng sanh cũng có sức mạnh khác hẳn. Phải kể giao gì? Công phu tu dưỡng cơ bản trong lúc bình thường khác nhau. Bất đồng ở chỗ này. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, chính mình chẳng thể không nghiêm túc nỗ lực. Hễ có lợi ích cho hết thảy chúng sanh thì sẽ thật sự lợi ích chính mình. Chỉ biết tự lợi, chẳng biết lợi ích chúng sanh, sai mất rồi. Chính mình đạt được lợi ích cũng rất hữu hạn. Trong giáo pháp Đại Thừa thường dạy chúng ta tự tha bất nhị. Do đó lợi người mới là thật sự lợi mình. Nhất là khi người khác gặp khó khăn, lúc người khác gặp tai nạn, khi người khác bị đau khổ, bức thiết cần được kẻ khác giúp đỡ. Chúng ta trông thấy, nghe thấy, xác thực là người đã tu hành nhiều năm trong Phật Pháp, có một khoảng thời gian tu hành, đã quân tập trong một khoảng thời gian như vậy, người ấy trông thấy, nghe thấy, tâm từ bi của người ấy sẽ có thể bị xúc động, sẽ tự nhiên chìa tay giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác chứ nên mong mọi kẻ khác biết tới, mà cũng chẳng mong được đền đáp. Điều này thuộc về tánh đức. Nếu giúp đỡ người khác mà hy vọng có kẻ sẽ biểu dương ta, hy vọng được đền đáp, Nói thật ra biểu dương cũng là đền đáp. Người khác khen ngợi quý vị cũng là đền đáp. Đấy là phước đức chẳng tương ứng với tánh đức. Phải biết điều này. Tánh đức không tiếng không mùi, là tự nhiên. Kinh Phật nói là pháp nhĩ như thị. Tương ứng viên mãn. Về căn bản là chẳng có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Hệ lục căn tiếp xúc sẽ thực hiện rất viên mãn. Tâm ý vĩnh viễn gìn giữ sự nhu nhuyễn. Tương phản với nhu nhuyễn là ương ngạnh. Kinh Địa Tạng thường nói chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề ương ngạnh khó giáo hóa. Vì sao? Thành kiến rất sâu. Phiền não rất nặng. Chẳng biết nhu nhuyễn là tánh đức, ương ngạnh là phiền não. Do mê mất tự tánh đã biến sự nhu nhuyễn trong tự tánh thành ương ngạnh. Ương ngạnh và nhu nhuyễn là một thể. Người giác ngộ thì ương ngạnh liền biến thành mềm mỏng. Kẻ mê hoặc thì nhu nhuyễn biến thành ương ngạnh. Do vậy chúng là một chẳng hai. Liễu giải chân tướng sự thật này sẽ đều hiểu rõ, đều buông xuống, bèn gọi là trung đạo. Tức là nhập pháp môn bất nhị. Ý nghĩa này khá sâu, quý vị phải chú tâm lãnh hội. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chỉ cần gặp thuận cảnh, gặp thiện duyên, phải nên giấy khởi ý nguyện này. Thời thời khắc khắc đừng quên bằng tâm từ bi. Đương nhiên tốt nhất là đại từ đại bi. Hy vọng hết thảy chúng sanh tiêu tai miễn nạn. Hiện thời trong thế gian này, chư vị phải thường chú tâm lắng lòng quan sát. Cách quan sát như thế nào? Quan sát bằng cách so sánh sẽ dễ dàng giác ngộ. ở ngay hương cảng này so sánh giữa 10 năm trước và 10 năm sau của hiện thời, so sánh giữa 20 năm trước và hiện thời, so sánh giữa 30 năm trước và hiện tại. Người Hoa nói 30 năm là một đời. Do đó cách viết chữ thế trong tiếng Hán là ba chữ thập, hàm nghĩa 30 năm là một đời. Lần đầu tiên tôi đến giảng kinh tại Hương Cảng là năm 1977. Năm nay vừa dặn 30 năm là một đời rồi. Nghĩ lại lúc vừa đến Hương Cảng hoàn toàn khác hẳn hiện tại. Thuở ấy Hương Cảng là một đại đô thị, tức là một đô thị lớn của châu Á, là hải cảng tự do. Nhưng lòng người nồng hậu hơn hiện thời quá nhiều. Cư dân cũng chẳng đông đúc như hiện thời. Thuở ấy tôi đến Hương Cảng, cao ốc cao nhất ở Hương Cảng là 50 tầng. Dường như cao ốc ấy ở Tiêm Sa Trứ. Tôi nhớ nơi tầng cao nhất cửa sổ tròn xoe. Còn nhà ở bình thường thì tôi đã thấy những tòa nhà mười mấy tầng, 20 tầng. Đấy là những tòa nhà thông thường. Chứ cao ốc 30-40 tầng không nhiều lắm, chẳng giống như hiện thời. Thuở ấy thật sự còn có thể thấy non xanh nước biếc, hình như còn chưa có công trình lấp biển. Khoảng cách giữa Hương Cảng và Cửu Long còn khá xa. Thuở ấy còn dùng tàu thủy vượt biển, chẳng có đường hầm dưới đáy biển. Mà cũng chẳng có xe điện ngầm. Do vậy so sánh, chúng ta sẽ hiểu cổ nhân nói thói đời ngày một tệ. Dẫu khoa học kỹ thuật hiện thời tiến bộ hơn xưa kia rất nhiều. Quý vị thấy xưa kia chẳng có điện thoại cầm tay. Khi đó tôi không có cell phone. Chi phí điện thoại quốc tế cũng rất cao, người bình phàm chẳng thể sử dụng. Lúc ấy điện báo vẫn còn lưu hành. Điện tín thời đó giống như tin nhắn ngắn trong hiện thời, đúng là rất thuận tiện. Rẻ hơn điện thoại. Nghĩ lại cuộc sống thời đó, tình người thuở đó nồng đượm. Hiện thời chẳng có, thua kém rất ư là xa. Quý vị hỏi do nguyên nhân nào ư? Ừ? Nguyên nhân nói chung chẳng ngoài giáo dục. Trong giáo dục thì đặc biệt là giáo dục xã hội, gia đình, nhà trường và xã hội. Giáo dục nhân quả thuở ấy vẫn còn rất rõ rệt, chứ hiện thời chẳng có, mơ hồ. Khi ấy có tivi, tôi nhớ tivi thời ấy dường như tivi trắng đen thì nhiều. Về sau mới có tivi màu, đã là một thứ xa xỉ phẩm. Chẳng phải là nhà nào cũng đều có. Đó là chuyện của 30 năm trước. Ba mươi năm đã trôi qua. Các đồng học và đạo hữu chúng ta gần như đã khuất núi 2/3. Đương nhiên là trong ấy bao gồm những người di dân sang ngoại quốc, số ấy cũng chẳng ít. Trước khi Hương Cảng được trao trả lại cho Trung Quốc, không ít người đã di dân sang ngoại quốc. Lúc đó tôi khuyên họ đừng nên rời Hương Cảng. Họ chẳng nghe theo. Kết quả là sau khi di dân ở ngoại quốc, chúng tôi cũng thường gặp gỡ. Họ đều cảm thán nói: tôi chẳng nghe lời thầy. Nói thật ra, cuộc sống ở nước ngoài chẳng thể tốt đẹp hơn sống tại Hương Cảng. Thật đấy. Chúng tôi có kinh nghiệm là vì đã ở ngoại quốc một thời gian dài, đi khắp nơi, cho nên liễu giải nhiều điều. Sai biệt lớn nhất là sai biệt văn hóa. Bởi lẽ nếu sang một quốc gia khác, tức là đã thay đổi hoàn toàn thành một hoàn cảnh văn hóa bất đồng, sẽ tương đối khó thể thích ứng được. Quý vị là người Hương Cảng, sanh trưởng tại cuộc đất này, thân thích bằng hữu đều ở bên này. Đi sang ngoại quốc sẽ chẳng có, hoàn toàn trật duột. Người sống trong thế gian này rốt cuộc là vì lẽ gì? Đấy là đại phương hướng, đại mục tiêu, nói chung là phải chánh xác. Nhất là học Phật. Kẻ chẳng học Phật sẽ không có cái tâm cảnh giác này. Kẻ học Phật phải nên có. Nếu phương hướng và mục tiêu của chúng ta trong suốt một đời này là vĩnh hằng bất biến, chắc chắn sẽ có thành tựu. Bất quá trong quá khứ, xác thực là tuy chúng tôi cũng đã học Phật mười mấy năm, nói thật ra vẫn chẳng đủ. Chẳng thể nói là không có giác ngộ, tuy có nhưng là tiểu giác ngộ, chẳng thấu triệt. Chúng tôi thường nói là công phu không đủ, trí huệ cũng không đủ, đức hạnh cũng không đủ. Còn may là nghiên cứu giáo pháp, đọc kinh, từ đầu đến cuối dạy học chẳng gián đoạn. Chỉ cần là chẳng gián đoạn thì nói chung sẽ có tiến bộ. Dẫu tiến bộ chậm chạp, nhưng do có thời gian tích lũy dài như thế, dần dần tự nhiên cũng đáng kể. Từ thuở ấy cho đến hiện thời, chúng tôi lại tích lũy 30 năm. 30 năm ấy hết sức đáng quý. Cầu học tu đạo, càng đến lúc tuổi già tiến bộ càng nhanh chóng. Đấy là do tích lũy kinh nghiệm phong phú. Đó là tu học chẳng ngừng. Nhà Phật dạy chúng ta không ngừng buông xuống. Buông xuống, tập khí vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não, trí huệ sẽ dần dần mở mang. Đối với hết thảy người sự vật càng ngày càng hiểu rõ, càng ngày càng minh bạch, càng nhìn càng biết rành rẽ. Chúng tôi xác thực là kẻ căn tánh trung hạ, chẳng phải là bậc thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn tiếp xúc không lâu sẽ có thể triệt để buông xuống. Tuy thầy đã dạy cho tôi cương lãnh tu học, tôi là căn tánh tiệm tu, chẳng phải là đúng căn. Cứ thuận theo thời gian bèn có tiến bộ. Này mới hiểu rõ, hiểu minh bạch, triệt để buông xuống chính là lợi ích lớn nhất. Tâm đại từ bi vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh của hết thảy chúng sanh, tâm ý nhu nhuyễn cũng là tánh đức, cũng là thứ vốn sẵn có trong tâm tánh của chính mình, chẳng đến từ bên ngoài. Vì thế nói chung, quý vị chỉ cần buông xuống tập khí phiền não, Phật pháp ở chỗ nào, Phật pháp sẽ tự nhiên hiện tiền. Trước kia thầy thỉnh thoảng cũng nhắc đến, nhưng chúng tôi chẳng chú ý, chẳng thể thấu hiểu. Đến khi chính mình đã từng bước tiến lên, kế nhập cảnh giới xa khá, mới quản nhiên đại ngộ, mới hiểu minh bạch, mới thấu hiểu những điều thầy đã nhắc nhở chỉ dạy trước kia, mới có thể lãnh hội sự thị hiện của các bậc đại đức xưa kia, mới có thể hiểu biết. Khi ấy pháp hỷ hiển tiền, mới hiểu câu nói học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ trong sách Luận Ngữ. Nói theo Phật pháp sẽ là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Nhìn ra xã hội và toàn thể thế giới trong hiện thời, xác thực là giống như tận thế, như các tôn giáo phương Tây đã nói, tận thế là tai nạn, khẳng định là có tai nạn. Có phải là sẽ thật sự tận thế hay không? Nếu nói theo Phật pháp thì sẽ chẳng hoàn toàn đúng như vậy. Vì sao? Đức Thế Tôn đã nói, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là một vạn 2000 năm. Có tận thế thì cũng phải sau một vạn 2000 năm, cũng chẳng thể thuộc trong một vạn 2000 năm này. Chư vị đều biết pháp vận của Phật bao gồm chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Chánh pháp và tượng pháp đã qua, nay đang là thời mạt pháp. Theo cách nói của người phương Tây, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến nay là 2500 năm. Còn như theo cổ nhân Trung Hoa ghi chép, cho đến năm nay Đức Phật đã diệt độ 3034 năm. Sai khác hơn 500 năm. Rốt cuộc cách tính nào là thật, cách tính nào là giả, chúng ta chẳng cần bàn tới. Tối thiểu Thích Ca Mâu Ni Phật đã cách biệt chúng ta cũng là chuyện từ 2500 năm trước. Nếu tuân theo cách tính của Trung Hoa, thời đại hiện tại của chúng ta nhằm lúc mở đầu 1000 năm thứ hai trong thời mạt pháp. Nếu theo cách nói của người phương Tây, nay chúng ta vẫn còn đang thuộc 500 năm đầu tiên của thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp dài 1000 năm, năm nay mới là 50 năm. Do đó bất luận nói theo kiểu nào, trong Phật pháp chẳng nói đến tận thế, nhưng pháp vận trong thời kỳ mạt pháp có hưng và suy. Năm xưa Chương Gia đại sư đã dạy tôi chuyện này. Vì chúng tôi cảm thấy pháp vận của Phật Pháp suy vi đến tột cùng. Đại sư đã khuyên lơn khích lệ chúng tôi, đừng nên nguội lạnh cõi lòng. Phật Pháp sẽ còn có lúc hưng vượng, thời kỳ mạt Pháp có lúc hưng lúc suy. Chúng tôi tin tưởng lời Thầy, vì thế chỉ cần chính mình nghiêm túc nỗ lực. Thấy Phật Pháp suy di, chúng ta càng phải nên nghiêm túc nỗ lực. Vì sao? Có một loại cảm giác sứ mạng, cảm giác trách nhiệm. Tôi cũng thường khuyến khích các đồng học, cũng như khích lệ chính mình, cầu người khác chẳng bằng cầu nơi chính mình. Cầu người khác khó khăn, cổ nhân thường nói chuyện khó khăn trong thiên hạ, cầu cạnh người khác sẽ khó khăn, lên trời khó khăn. Đúng quá. Vì thế từ xưa tới nay, những bậc thánh nhân đại đức từ thời cổ đã dạy mọi người hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Đấy là dạy quý vị đừng cầu cạnh người khác, hãy cầu chính mình đúng như Phật Pháp đã dạy. Phật Pháp gọi là nội học. Sự thành tựu của Quán Thế Âm là phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Quay lại cầu chính mình, cầu chính mình mới có thể thành tựu. Cầu người khác là trật rồi. Hãy cầu chính mình, chính mình thật sự được gọi là đắc đạo. Đắc đạo là gì? Hoàn toàn thực hiện những gì chính mình đã tin, đã hiểu trong cuộc sống của chính mình. Đấy là đắc đạo. Đấy là thật sự tu hành. Mọi người đều biết nhà Phật coi trọng thực tiễn, hoàn toàn chẳng chú trọng giải quyết. Quý vị thấy Ngài Thanh Lương phán định Hoa Nghiêm gồm có bốn phần, là tín, giải, hành, chứng. Trọng điểm ở hai phần sau. Quý vị đã tin tưởng, đã lý giải thì phải thực hiện nó. Thực hiện chính là chứng đạo. Quý vị có thể làm được một phần sẽ đắc một phần. Quý vị có thể làm được hai phần sẽ đắc hai phần. Đương nhiên phẩm tịnh hạnh là công khóa tu hành. Của bậc Đại Bồ Tát nếu chúng tôi dùng nhà trường để tỉ dụ, phẩm kinh này tối thiểu là chương trình học của đại học. Trước môn học của đại học còn có chương trình trung học và chương trình tiểu học. Này chúng ta đọc 141 nguyện này, có thể làm được hay không? Ngẫu nhiên ghi nhớ mấy điều lại còn chẳng làm triệt để. Đấy là do nguyên nhân gì? Chẳng dùng đắp cơ sở tốt đẹp. Do đó nếu muốn thật sự kế nhập cảnh giới này, chứ vậy hãy ngẫm xem, có phải là trước hết phải thi hành từ đệ tử quy? thi hành từ thập thiện nghiệp đạo hay không? Chẳng sai, khẳng định là theo thứ tự như vậy. Trước kia chúng ta chẳng học thì làm như thế nào? Học bổ sung, ngay lập tức bổ sung. Quý vị phải hiểu căn cội rất quan trọng, đó là cơ sở của phẩm tịnh hạnh. Tôi lại nói rõ ràng hơn một chút. Cơ sở của phẩm tịnh hạnh là giới Bồ Tát, là giới Tỳ Kheo, là giới Sa Di. Mà cơ sở của giới Sa Di lại là Tam Quy Ngũ Giới. Cơ sở của Tam Quy Ngũ Giới lại là thập thiện nghiệp đạo. Cơ sở của thập thiện nghiệp đạo là đệ tử quy và cảm ứng thiên. Do đó Pháp Sư Ấn Quang, vị này là tổ sư, suốt đời đề xướng cảm ứng thiên chẳng tiếc sức thừa. Vì sao Ngài chẳng đề xướng đệ tử quy? Vì sao tổ đề xướng cảm ứng thiên? Đề xướng an sĩ toàn thư, đề xướng liễu phàm tư quân. Vì sao? Quý vị hãy suy ngẫm thời đại của lão nhân già. Trước thời kháng chiến, nhằm thời đầu dân quốc, vào thời đó có thể nói là trẻ nhỏ trong gia đình đều có gia giáo rất tốt đẹp. Gia giáo là đệ tử quy, chẳng thể thiếu môn học này. Ngài đặc biệt nhấn mạnh giáo dục nhân quả. Vì sao? Đấy là do văn hóa phương Tây tấn công. Văn minh vật chất tiến nhập Trung Hoa, khẳng định sẽ khiến cho người Hoa tăng trưởng tham sân si mạng. Luân lý đạo đức dần dần bị nhạt nhòa mất đi. Vì thế lão nhân gia đặc biệt đề xướng giáo dục nhân quả, bảo mọi người thiện có thiện quả, ác có ác báo. Đúng là dốc trọn nỗi khổ tâm ý. Đấy là đại từ đại bi. Này chúng ta thấy quá rõ ràng, quá minh bạch. Vì sao những người ấy tham lam chẳng chán, khởi tâm động niệm không gì chẳng là tổn người lợi mình? Chuyện này nghiêm trọng lắm. Nếu quý vị hiểu sẽ có báo ứng trong ấy, quý vị sẽ chẳng dám làm. Nếu quý vị biết một hớp uống một miếng ăn không gì chẳng định trước, quý vị cũng sẽ chẳng làm. Cầu có phương pháp, có đạo lý, đúng lý đúng pháp để cầu sẽ chẳng có gì không đạt được. Nhà Phật nói hay lắm, trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng. Quý vị phải đúng lý đúng pháp mà cầu. Nếu quý vị trái nghịch đạo lý ấy, trái nghịch phương pháp chánh đáng, dùng thủ đoạn chẳng chánh đáng để giành được, đại khái là điều quý vị mong cầu còn chưa đạt được, họa hại đã đưa tới. Nhỏ thì là thân bại danh liệt, lớn thì là thân chết nhà tan. Chúng ta hãy lắng lòng xem xét chuyện này, hãy quan sát cẩn thận từ nhật báo, tạp chí, tin tức hoặc radio, gần như mỗi ngày đều có. Nhân quả báo ứng ở ngay trước mắt, cứ sao quý vị chẳng thấy, cứ sao quý vị chẳng cảnh giác? Đấy là gì? Đọc sách về giáo dục nhân quả quá ít. Nếu đọc nhiều, chắc chắn là quý vị sẽ phản tỉnh. Đấy là lòng đại từ đại bi của tổ sư. Chúng ta phải hiểu rõ, hiểu minh bạch, phải nghiêm túc. Học tập cách nào để tiêu tai miễn nạn, tự cầu nhiều phước trong xã hội hiện tiền này. Này đã hết thời gian rồi, hãy nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem tiếp bài kệ kế tiếp, bài thứ 18. Đắc thù sát thực, đưa nguyện chúng sanh tâm vô nhiễm trước, tuyệt thế tham ái. Bài kệ này có thể mở rộng ý nghĩa thành nghịch cảnh ác duyên. Vì thế đúng là phải học theo Bồ Tát. Bồ Tát là bậc giác ngộ thật sự quá khó có. Vì sao? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, ngài đều có thể quay đầu, đều có thể xoay chuyển cảnh giới. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, nếu có thể chuyển cảnh giới sẽ giống Như Lai. Chúng ta phải nên học theo bản lãnh ấy. Đã học được bản lãnh ấy sẽ là như trong Phật Pháp thường nói, giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, chẳng giả tí nào. Năm xưa tôi cũng nói tiếp thêm hai câu, người nào cũng là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Quý vị nói cuộc sống ấy hạnh phúc lắm, mỹ mãn lắm. Quá giải đối nghịch từ trong nội tâm, chúng ta thì cổ nhân thường nói nhân giả vô địch, nghĩa là người nhân từ chẳng có địch thủ. Vì sao chẳng có địch thủ? Chẳng phải là nói bên ngoài không có, mà là trong nội tâm của người ấy chẳng có địch thủ. Nội tâm chỉ có từ bi, chẳng có đối lập. Do gì trong xã hội hiện thời xung đột rất phổ biến, thậm chí còn nói đến phần tử khủng bố. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Hãy nên hóa giải từ trong nội tâm của chính mình, hóa giải sự đối lập giữa ta và hết thảy mọi người, đối lập giữa ta và hết thảy các sự, đối lập giữa ta và hết thảy vạn vật. Có đối lập thì có mâu thuẫn, có xung đột. Vì thế chẳng thể hóa giải ở ngoài, mà là trong nội tâm của chính mình. Nếu ta đã hóa giải ở nơi đây, những xung đột từ bên ngoài cũng tự nhiên tiêu mất. Đó gọi là một bàn tay chẳng vỗ ra tiếng. Nhất định phải có ứng. Nơi chính mình chẳng có, bàn tay kia chẳng vỗ ra tiếng được. Đạo lý này của cổ đại đức rất sâu. Chúng ta phải lãnh hội, phải học tập từ chỗ này. Vì thế thành Phật, quý vị thấy như trong Phật Pháp đã nói, như thế nào thì mới thành Phật? Trong ý nghĩa của chữ Phật có ý nghĩa giác, có ý nghĩa trí. Trong giác có ba loại, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là A-la-hán, giác tha là Bồ-Tát, giác hạnh viên mãn bèn thành Phật. Vậy thì chúng ta phải nghĩ xem Thích Ca Mâu Ni Phật giác tha có viên mãn hay không? Có một năm. Tôi giảng kinh tại Cát Long Ba ở Mã Lai. Có một vị Pháp Sư Tiểu Thừa người Thái Lan đến gặp tôi, nêu ra một câu hỏi về vấn đề này. Đức Phật nói giác hạnh viên mãn thì mới có thể thành Phật, tức là tự giác và giác tha viên mãn mới có thể thành Phật. Tôi còn chưa giác ngộ, làm sao Thích Ca Mâu Ni Phật có thể thành Phật cho được? Vị Pháp Sư ấy tâm tánh bộc trực, trong lòng rất bất bình. Thích Ca Mâu Ni Phật giác tha, thế mà tôi vẫn chẳng được Ngài giác ngộ. Ý sư cho rằng nói tự giác thì cũng còn chấp nhận được, chứ giác tha Ngài vẫn chưa thực hiện viên mãn. Còn chúng sanh nhiều ngần ấy chưa thành Phật, làm sao Ngài có thể thành Phật cho được? Có ý nghĩ như vậy thì đã sai mất rồi. Giác hạnh viên mãn phải hiểu theo cách nào? Chính là tự giác và giác tha đã viên mãn. Trong ấy khó hiểu nhất là giác tha được viên mãn bằng cách nào? Chẳng biết giác tha chính là tự giác. trong tâm còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đấy là phàm phu. Tứ tướng đều chẳng có, đó là tự giác. Giác tha là tự giác được nâng cao hơn. Nâng cao tới cảnh giới nào? Nâng cao tới mức như phần sau Kinh Kim Cang đã nói, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, họ giả kiến cũng buông xuống. Trước tiên là buông xuống tứ tướng, cuối cùng là buông xuống tứ kiến. Chẳng có tứ kiến sẽ thành Phật. Có thể thấy thành Phật độ chúng sanh chẳng phải là độ chúng sanh bên ngoài. Tứ hoằng thệ nguyện nói đến cuối cùng, tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành, thì mới có thể thành Phật. Đấy là nói rành mạch rõ ràng. Chúng ta chớ nên hiểu lầm ý nghĩa. Hiểu lầm ý nghĩa sẽ chấp có ngã tướng. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhân tướng, có đông đảo chúng sanh, tức là chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, thời gian dài hay ngắn. Quý vị thấy đều chấp tứ tướng, làm sao có thể đắc độ cho được? Thật sự thành Phật làm tổ. Trong Đàn Kinh, Huệ Năng Đại Sư đã nói hay lắm. Quý vị thấy khi Ngũ Tổ tiễn Ngài về phương Nam lánh nạn, Ngũ Tổ đưa tiễn Ngài, Huệ Năng Đại Sư đã thưa cùng Thầy hai câu. Đàn Kinh có ghi chép: khi chưa ngộ thì Thầy độ, sau khi đã ngộ thì tự độ. Hai câu ấy nói hay quá. Thầy giúp đỡ quý vị là giúp quý vị khai ngộ, sau khi đã khai ngộ bèn tự độ. Người khác độ ở chỗ nào? Quý vị còn có tự và tha, sẽ là hạng phàm phu chánh cống, chẳng giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ sẽ chẳng có tự và tha. Có tự và tha tức là quý vị chẳng đoạn tứ tướng. Kinh Kim Cang đã dạy rõ ràng, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng sẽ chẳng phải là Bồ Tát. Kẻ ấy chẳng phải là Bồ Tát. Nói cách khác, Bồ Tát chẳng có tứ tướng. Vì sao Bồ Tát chẳng có tứ tướng? Địa vị sơ tính Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm đã phá tứ tướng, thuộc về Đại Thừa Viên Giáo. Do vậy Ngài là Thánh Nhân. Tuy vậy vẫn chẳng có năng lực vượt thoát tam giới. Vì sao? Ngài chưa đoạn kiến tư phiền não, nhưng chắc chắn chẳng đọa tam độ. công phu đoạn chứng của Ngài và Tu Đà Hoàng bằng nhau, là tiểu thừa sơ quả. Trước kia chúng tôi học Phật, một là do chúng tôi trẻ tuổi, hai là do thầy cũng không nói rõ ràng với chúng tôi. Chúng tôi không hiểu, cứ tưởng phá tứ tướng thì là Pháp Thân Bồ Tát. Chẳng ngờ hàng Bồ Tát phá tứ tướng thuộc địa vị sư tính. Chẳng ngờ tới. Trong bộ Kim Cang Kinh giảng nghĩa, cư sĩ Giang Dĩ Nông đã nói rõ ràng. Chúng tôi mới hiểu chuyện này. Trong kiến tư phiền não đã đoạn kiến phiền não, tức là đoạn 88 phẩm kiến hoặc, đã phá tứ tướng. Trong kiến hoặc các thứ thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, những thứ ấy đều chẳng có. Chẳng đoạn tư hoặc, đối với tư hoặc chẳng đoạn tham sân si mạn, không thoát khỏi tam giới, nhưng chắc chắn chẳng đọa tam độ. Khi đó gọi là vị bất thoái. Chứng đến địa vị ấy sẽ chẳng còn đọa xuống phàm phu, tuyệt đối sẽ chẳng còn thoái chuyển vào tam độ. Do vậy sẽ qua lại 7 lần trong cõi trời và nhân gian, bèn đoạn tư hoặc. Khi chẳng có Phật xuất thế bèn gọi là độc giác, khi có Phật xuất thế thì gọi là thanh văn. Nhưng quả vị đều gọi là A-la-hán. Độc giác càng thông minh hơn, đó là bậc Bích Chi Phật. Sau khi chúng ta đã hiểu rõ, bèn biết cách tu như thế nào. Đoạn hoặc chứng chân. Vì thế trong hoàn cảnh ấy, trong thuận cảnh, đoạn tham ái. Trong nghịch cảnh, đoạn sân khỏe. Do vậy thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, toàn là đạo tràng tu hành của Bồ Tát. Đó gọi là học xứ của Bồ Tát. Có chỗ nào chẳng phải là học xứ của Bồ Tát? Bất cứ nơi đâu đều mài dũa quý vị. Nếu tập khí phiền não của quý vị thấy đều bị mài sạch, quý vị sẽ thoát ra, sẽ thoát ly tam giới. Do vậy nhất định phải hiểu điều này. Trong thuận cảnh quý vị dấy lòng tham ái, phải mài sạch tham ái bằng cách nào? Trong thuận cảnh chẳng sanh tham ái, trong nghịch cảnh sanh sân khỏe, nổi nóng. Quý vị làm thế nào để mài sạch những thứ phiền não ấy trong nghịch cảnh? Vì lẽ này có cần nghịch cảnh hay không? Cần chứ. Khi không cần sẽ vĩnh viễn chẳng thể mài sạch hết. Nhất là hiện thời chúng tôi có đọc một số báo cáo y học đối chiếu với Phật Pháp. Trước kia chúng tôi chỉ nghe nói kẻ tức giận chính là dần dần tự sát. Đã từng nghe nói kiểu ấy. Nay xem rất nhiều báo cáo y học mới biết chuyện này là thật chẳng giả. sân khỏe tổn thương thân thể nhiều nhất. Phật môn nói là một niệm sân tâm khởi, trăm vạn cửa chướng mở. Trong quá khứ, khi tôi cầu học ở Đài Trung, thầy đã giảng về mức lợi hại của sân khỏe. Thầy bảo mẹ cho trẻ nhỏ bú sữa, sau khi nổi giận đùng đùng bèn cho trẻ bú. Chẳng đầy vài hôm, đứa trẻ chết mất. Chẳng biết do nguyên nhân gì. Về sau lại nuôi con thơ, hai ba lần mang thai đều là như vậy, đều chẳng biết. Sau khi nổi nóng, toàn thân đều biến thành độc tố. Trẻ nhỏ bú sữa bị trúng độc. Kẻ làm mẹ đâu có biết. Sau này tôi đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, trong Văn Sao có ghi chép chuyện này. Tôi tin tưởng lời thầy, những điều ấy đều đã được nói trong Văn Sao. Liền bảo những bà mẹ có con nhỏ, sau khi đã nổi nóng, tối thiểu là phải sau một tiếng đồng hồ tâm đã bình lặng, một hai giờ sau mới có thể cho con bú sữa. Nếu chúng ta nghe cư sĩ Hứa Triết nói, tôi nghĩ bà Hứa Triết năm nay đã 106 tuổi. Vài hôm trước tôi mới biết bà đã 108 tuổi. Bà quy y lúc 101 tuổi. Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt đã 8 năm rồi. Bà bảo tôi, con người sau khi nổi nóng một trận, để khôi phục bình thường cần đến 3 ngày. 3 ngày mới có thể khôi phục bình thường. Nổi nóng trong thời gian bao lâu? 5 phút. 5 phút mà phải mất 3 ngày mới có thể khôi phục. Vì thế nổi nóng tổn thương thân thể nhất. Theo báo cáo của một bác sĩ, ông ta nói có một người bị ung thư, bảo người ấy phải thường gìn giữ tâm tình vui sướng, chứ nên có một tí phiền não nào phải thoải mái. Như vậy thì ông ta sẽ có thể khống chế toàn thể căn bệnh ung thư. Suốt 10 năm, 20 năm ông ta chưa hề vi phạm, thân thể đã rất bình thường. Đến khi về hưu, đại khái là tiền lương hưu thiếu một chút, ông ta rất bực bội, rất cáu kỉnh. Vừa nổi nóng một phen, 2 tháng sau bèn qua đời, căn bệnh cũ lại phát ra. Những trường hợp như vậy nhiều lắm. Vì thế chúng ta nhìn vào thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Quý vị thấy trong thí nghiệm với nước, quý vị dùng tâm oán hận đối đại nó, tao chán ghét mày, tao hận mày, vẫn chưa phải là rất cáo kỉnh làm thí nghiệm. xem kết tinh của nước dưới kính hiển vi, ông ta chụp ảnh cho quý vị thấy kết tinh của nước rất khó coi, rất xấu xí. Thay đổi ý niệm, ta ưa thích người, ta yêu người. Kết tinh của nước hết sức đẹp đẽ. Chúng ta biết thân thể loài người chúng ta 75% là nước. Nếu quý vị dùng tâm yêu thương, dùng tâm từ bi để dưỡng sanh, thân thể quý vị sẽ khỏe mạnh, bệnh tật gì cũng đều chẳng có. Quý vị cũng chẳng bị lây nhiễm bệnh tật. Vì sao? Quý vị có năng lực đề kháng. Thứ gì đề kháng? Tâm yêu thương, tâm từ bi. Vì thế năm xưa chúng tôi học Phật bèn biết tâm thanh tịnh là bí quyết dưỡng sanh. Tâm từ bi có thể giải độc. Chẳng cần dùng thuốc men gì để giải độc, tâm từ bi có thể giải độc. Vì sao thân thể Phật Bồ Tát tốt đẹp dường ấy chẳng dễ bị lão hóa? Chẳng có gì khác, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đạo lý là như thế đó. Chúng ta ắt cần phải học điều này. Đấy là quý vị học Phật đạt được lợi ích ngay trong hiện tiền. Lợi ích ấy có thể tự hành hóa tha. Tự hành là chính mình đạt được lợi ích, hóa tha là người khác và quý vị ở cùng một chỗ, họ trông thấy thân thể và dung mạo của quý vị rạng rỡ, họ sẽ khâm phục, tự nhiên sẽ hướng về quý vị thỉnh giáo. Tôi tham dự rất nhiều hội nghị quốc tế, gần như mỗi lần đều gặp chuyện này. Không chỉ là một người hỏi tôi: thưa Pháp Sư, thầy bảo dưỡng thân thể như thế nào? Chúng tôi liền giảng Phật Pháp cho kẻ ấy: tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm yêu thương. Quyết định chứ nên có tâm oán hận. Ăn uống sinh hoạt cuộc sống hàng ngày có quy tắc. Họ biết chúng tôi ăn chay ăn ít. Lại bảo họ thức ăn chính là nguồn bổ sung năng lượng cho thân thể này. Đối với chuyện tiêu hao thể lực và tiêu hao năng lượng, trong quá khứ tôi đã từng thảo luận với thầy Lý về vấn đề này. Tôi trình lên thầy: còn nhận thấy tiêu hao thể lực thì 90% trở lên là bị tiêu hao bởi vọng niệm. Chứ lao tâm lao lực đều tiêu hao năng lượng rất hữu hạn. Đấy là vì tôi ở Đài Trung suốt 10 năm quan sát thầy Lý, nhận thấy lượng công việc của lão nhân gia gấp 5 lần kẻ bình phàm chúng ta. Có nghĩa là thầy làm việc của 5 người rất vất vả. Thông thường ai muốn gặp thầy phải hẹn trước một tuần, chứ tùy tiện hẹn gặp thầy chẳng có thời gian. Thời gian của thầy đều sắp xếp kín mít rồi. nhất định là phải hẹn trước một tuần, thầy sẽ sắp xếp thời gian cho quý vị. Quý vị biết thầy bận bịu công việc như thế đó, nhưng thầy ăn rất ít, mỗi ngày ăn một bữa, mỗi bữa ăn một chén cơm nhỏ. Thầy là người Sơn Đông, thích ăn thực phẩm làm bằng bột mì, một chén mì nhỏ hoặc một cái mạng đầu là được rồi. Thời ấy tôi học theo thầy, nhưng trước đó tôi đã có cơ sở. Tôi học Phật 26 tuổi học Phật. Nửa năm sau, vào lúc 26 tuổi, tôi bắt đầu luyện tập không ăn bữa tối. Buổi tối chẳng ăn gì, chỉ ăn bữa sáng và bữa trưa, đã ngưng ăn tối. Vì thế đến Đài Trung, gần như tôi đã trải qua 4-5 năm tập thành thói quen. Bỏ bữa sáng sẽ chẳng khó. Do vậy ăn một bữa, khi đó trẻ tuổi ăn một bữa thông thường là giống như một chén cơm tôi ăn trong hiện thời. Mỗi bữa cơm tôi ăn 3 chén. Thuở ấy ăn bữa sáng gần như cũng là 3 chén cháo, buổi trưa cũng 3 chén, buổi tối cũng là 3 chén. Sau khi đã thôi ăn sáng và ăn tối, một bữa ăn giữa trưa là 3 chén. Vì thế bình thường. Thầy Lý ăn cơm, tôi ăn 3 chén, thầy ăn 1 chén. Tôi phải ăn 2 cái mạng đầu, thầy 1 cái đã đủ rồi. Chẳng có cách nào sánh bằng thầy. Vì thế tôi suy nghĩ rất lâu, phát hiện đúng là phải nên như vậy. Tiêu hao thể lực thì quý vị nhất định phải bổ sung. Quý vị chẳng bổ sung, thể lực sẽ chẳng đủ dùng. Do đó tôi cũng ăn một bữa, nhưng ăn nhiều hơn thầy. Mỗi bữa thầy ăn ít hơn tôi, khối lượng công việc của thầy nhiều hơn tôi. Vì thế tôi thưa rõ cùng lão nhân gia, tôi nói phải là như vậy. Tiêu hao năng lượng chắc chắn là do tiêu hao nơi vọng niệm, chứ tiêu hao gì lao tâm hay lao lực sẽ chẳng nhiều. Thầy đồng ý với cách nhìn ấy của tôi, chẳng sai, chẳng sai tí nào cả. Vì vậy chúng ta nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, đoàn thể của Ngài ăn một bữa giữa trưa, lại thấy kinh nói A-la-hán 7 ngày ăn một bữa, Bích Chi Phật nửa tháng ăn một bữa. Do vậy có thể biết tâm địa càng thanh tịnh, vọng niệm càng ít, tiêu hao năng lượng sẽ ít đi. Đương nhiên là chẳng cần phải bổ sung nhiều dường ấy. Chúng ta biết A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não, Bích Chi Phật đã đoạn tập khí phiền não. Quý vị thấy người đã đoạn kiến tư phiền não, mỗi tuần ăn một bữa là đủ rồi. Đã đoạn tập khí kiến tư phiền não, nửa tháng ăn một bữa là đủ rồi. Từ chỗ này chúng ta có được kết luận này. Vì lẽ ấy, vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị rất nhiều, sẽ chẳng thể học đòi mỗi ngày ăn một bữa. Vì sao? Thân thể quý vị chịu không nổi. Quý vị tiêu hao nhiều ngần ấy, chẳng bổ sung đầy đủ sẽ ngã bệnh. Thật sự mong học thì phải đoạn trừ phiền não. Trong thuận cảnh chẳng có tham ái, trong nghịch cảnh chẳng có sân khỏe. Thật sự khiến cho cái tâm trở về thanh tịnh bình đẳng, trở về từ bi, tự nhiên chẳng cần ăn nhiều như thế nữa. Cứ sao biết là không cần? Quý vị chẳng cảm thấy đói, sẽ chẳng cần ăn. Nếu cảm thấy đói thì cần ăn uống. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta hãy tùy duyên đừng phan duyên. Phan duyên là có tâm học theo kiểu ý, miễn cưỡng học theo chứ nên. Phải tùy duyên. Quý vị thấy Lão Hòa Thượng Đế Nhàn dạy người thợ giá nồi, tùy duyên, chẳng có một tí hạn chế nào. Sư dạy người ấy niệm A-di-đà Phật, niệm mệt mỏi bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe khoắn xong bèn niệm tiếp. Quý vị thấy phương pháp ấy tự tại lắm. Nói cách khác, đến khi quý vị tâm địa thanh tịnh vẫn tùy duyên, hễ đói quý vị sẽ ăn đôi chút, không đói bèn chẳng ăn. Đó là tùy duyên, đó là chẳng miễn cưỡng. Do đó chắc chắn là tâm địa thanh tịnh thì quý vị mới có năng lượng bảo trì năng lượng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn. Vậy thì quý vị bèn hiểu phân biệt chấp trước. Thất tình ngũ dục, những thứ ấy tiêu hao năng lượng. Người có thất tình ngũ dục mà chẳng thể khống chế, tự nhiên sẽ cần tiêu hao năng lượng to lớn. Mỗi ngày ăn ba bữa rồi còn phải ăn điểm tâm, buổi tối còn phải ăn khuya. Do nguyên nhân nào? Lượng tiêu hao to lớn, nếu chẳng bổ sung người ấy sẽ chịu không nổi. Tâm địa càng thanh tịnh, lượng tiêu hao càng ít, càng giảm bớt diệt. Vì vậy nguyện này cũng rất hay. Tâm chẳng nhiễm trước, đoạn tuyệt sự tham ái trong thế gian. Nhiễm trước tham ái sẽ tiêu hao năng lượng to lớn nơi thân thể. Nhiễm là nhiễm ô. Nhiễm ô nghiêm trọng nhất là nhiễm ô nơi tinh thần. Trước là chấp trước. Vì thế phải buông xuống chấp trước. Phải cử tuyệt nhiễm ô. Hiện thời ở bên ngoài, nhiễm ô nghiêm trọng nhất. Nói thông thường, nói theo phía đại đa số mọi người, chính là nhiễm ô bởi TV. Văn nghệ trong hiện thời toàn là nhiễm ô. Phim ảnh, ca múa, internet, phàm là hết thảy những món giải trí, quý vị chú tâm lắng lòng quan sát sẽ thấy chẳng có thứ gì không phải là nhiễm ô nghiêm trọng. Nếu nói những món giải trí ấy khiến cho chúng ta rất vui sướng, sự vui sướng ấy giống như hít thuốc phiện. Chơi morphine, vui sướng theo kiểu như vậy, quý vị phải trả giá cỡ nào? Đến cuối cùng dâng luôn cái mạng. Chứ nên không biết điều này. Từ xưa tới nay, các tiết mục văn nghệ giải trí truyền thống của Trung Hoa đều biết tuân thủ một nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Khổng Lão Phu Tử là tư vô xà. Do đó nội dung biểu diễn nói chung chẳng tách lìa luân lý đạo đức. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, đấy là giáo dục. Vì thế từ giải trí trước kia quý vị có thể tiếp nhận giáo dục, biết lý luận và phương pháp làm người, làm việc. Sự giáo dục ấy đã sử dụng phương pháp văn nghệ để biểu hiện. Hiện thời chẳng phải vậy. Trong hiện thời chẳng có giáo dục trong ấy. Nếu nói đến giáo dục thì hoàn toàn là phản diện. Nói chung, nội dung của nó chẳng rời khỏi giết trộm dâm dối, tình dục bạo lực, nói chung là chẳng lìa khỏi những thứ ấy. Hàng ngày xem những thứ ấy cho nhiều, người ta làm sao có thể khỏe mạnh cho nổi, làm sao vui sướng cho nổi. Vì thế khi chúng tôi còn trẻ, thầy đã khuyên dạy chúng tôi nhất định phải bỏ những thứ ấy. Do đó tối thiểu là hơn 40 năm tôi giảng kinh, dạy học 48 năm. Mấy năm đầu mới học Phật, có lúc còn xem tin tức. Xem gì vậy? Tôi chọn mấy tiết mục phim khoa học kỹ thuật, xem những thứ động vật kỳ lạ, xem những thứ ấy, chẳng xem người ta biểu diễn. Về sau hoàn toàn đoạn tuyệt. Hoàn toàn đoạn tuyệt tối thiểu là 45 năm. Cho nên chẳng bị ô nhiễm bởi những thứ ấy. Không chỉ là TV không xem, radio không nghe, mà nhật báo tạp chí cũng không xem. Dùng thời gian ấy để đọc kinh, đọc những trước tác của cổ nhân, đối với sự khỏe mạnh nơi thân tâm của chính mình hữu ích rất lớn. Chúng ta chẳng xung đột với người thế gian. Những thứ người thế gian tham ái chúng ta chẳng cần. Chúng ta cần những thứ người thế gian chẳng cần, chẳng có xung đột. Vì thế chúng ta chung sống rất tốt đẹp.
À,
Thời gian lâu dài, những kẻ thường xuyên lui tới sẽ dần dần giác ngộ. Họ nhìn vào cuộc sống của chúng ta, thấy dường như rất kham khổ, cớ sao chẳng ăn thịt. Hơn nữa những thứ rau xanh đều chẳng phải là thứ ngon lành, cũng chẳng thỏa mãn khẩu vị của họ. Chúng ta nghiễm nhiên có thể dựa vào những thứ ấy qua ngày, nhưng thân thể của chúng ta mạnh khỏe hơn họ. Cuộc sống của chúng ta vui sướng, hạnh phúc hơn họ. Vì thế từ những chỗ này cũng có thể khiến cho rất nhiều người giác ngộ. Lúc trẻ chẳng nhận biết, đến nay đã ngoài 70 tuổi thì biết. Chúng tôi đứng cùng một chỗ với những người từ 70 tuổi trở lên, họ thua tôi quá nhiều. Họ chú trọng dinh dưỡng, thấy tôi dinh dưỡng kém cỏi, chẳng đủ chất dinh dưỡng. Kết quả là thân thể chúng tôi khỏe mạnh hơn họ. Những điều này đều do từ giáo huấn của cổ thánh tiên hiền mà có. Để biến đổi vận mạng của chính mình, phải sửa đổi từ khởi tâm động niệm, sửa đổi từ ngôn ngữ tạo tác, phải sửa đổi từ trong hoàn cảnh sống, quý vị mới có thể thật sự sửa được. Nhất là từ tuổi trung niên trở đi, phải có sự cảnh giác cao độ. Người đến tuổi trung niên là đã đạt tới đỉnh điểm, càng về sau sẽ càng suy dần. Đỉnh điểm phải là 50 tuổi. Sau 50 tuổi, đúng là mỗi năm một kém hơn. Quý vị phải cảnh giác, phải nắm lấy cơ hội sửa đổi phương thức sống, tận hết sức buông xuống tập khí phiền não. Quý vị mới có thể đạt được một tuổi già thật sự hạnh phúc, khỏe mạnh. Nhất là trong thời đại hiện tại, dẫu quý vị có con cái, con cái bất hiếu nhiều lắm, con cái hiếu thuận chẳng nhiều. Nếu quý vị hỏi do nguyên nhân nào ư, quan sát từ góc độ Phật Pháp, quý vị rất dễ thấu hiểu nguyên nhân. Tiên thiên, đấy là nói về nhân quả. Tiên thiên là cái nhân trong đời quá khứ. Đức Phật nói quan hệ giữa con người với nhau, quan hệ giữa người trong một nhà. Đức Phật đã nói rất hay, không ngoài báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Nói cách khác, bình thường quý vị đối đãi với người khác là ân huệ nhiều, hay là xử sự tùy tiện nhiều, chẳng biết bố thí ân đức, quý vị há có con cháu báo ân được sao? Nếu quý vị đối xử khắc bạc với người khác, đãi người tiếp vật mà chính mình kiêu căng ngã mạn, khi con cái của quý vị sanh ra sẽ là báo oán. Khẳng khái hào phóng, hoan hỷ tài bố thí, tương lai sẽ có kẻ trả nợ. Nếu keo kiệt, thấy người khác gặp khó khăn chẳng chịu giúp đỡ, con cháu sẽ là kẻ đến đòi nợ. Đòi nợ thì là những đứa con khiến cho gia đình suy bại. Trong xã hội hiện thời, chúng ta lắng lòng quan sát sẽ thấy những kẻ trẻ tuổi đến thế gian để đòi nợ nhiều, báo oán nhiều, chứ báo ân hoặc trả nợ rất ít. Đấy là gì? Đấy là nhân, tức cái nhân đã gieo trong đời quá khứ. Hậu thiên là trong đời này. Con cái của quý vị sau khi sanh ra, quý vị có dạy dỗ nó đàng hoàng hay không? Quý vị dạy nó như thế nào? Đấy là duyên. Dẫu là đứa con đến báo oán đòi nợ, nhưng nếu như hậu thiên được dạy dỗ tốt đẹp, vậy nó biết ân, nó sẽ biết báo ân, chẳng báo oán. Nó sẽ phụng dưỡng cha mẹ. Vì thế giáo dục hậu thiên quan trọng lắm. Đối với chuyện ân oán này, ngoại trừ sự giáo dục của thánh hiền, chẳng có cách nào quá dài. Giáo huấn thánh hiền dạy con người giác ngộ, đời quá khứ đã qua, chớ nên có oán hận nữa. Nếu từ đầu đến cuối chẳng thể buông xuống nỗi oán hận ấy, quả báo sẽ là đời đời kiếp kiếp, chẳng hết chẳng xong, đôi bên đều đau khổ. Chẳng phải là một phía, mà là đôi bên đều khổ. Sao cứ phải như vậy? Đã giác ngộ hãy buông xuống. Ân lẫn oán hãy đều buông xuống. Đôi bên đối đãi với nhau bằng lòng chân thành, dùng tâm yêu thương để đối đãi. Đôi bên cùng tốt đẹp, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đấy sẽ là mỹ mãn lắm. Chúng ta hãy ngẫm xem, cái nhân trong quá khứ chẳng tốt, giáo dục trong hiện tại lại chẳng tốt đẹp, vậy thì khó tránh được. Do đó có khá nhiều gia đình con cái chẳng dễ dạy. Tôi gặp khá nhiều kẻ làm thầy kêu ca, học trò khó dạy. Tôi đã biết, tôi nói toạc nhân và duyên với mọi người, họ cũng gật đầu. Vậy thì làm như thế nào? Nhẫn nại, phải có lòng nhẫn nại rất lớn, phải thực hiện từ chính mình. Chính mình đã chánh đáng, trẻ nhỏ không nói gì được nữa. Thầy chánh đáng, học trò cũng chẳng nói gì được. Chính mình phải làm khuôn phép, gương mẫu cho lũ trẻ tuổi. Giáo dục trong hiện thời quan trọng nhất là giáo dục bằng sự cảm hóa, chứ nên xử phạt. Phải dùng sự cảm hóa, phải dùng đức hạnh của chính mình để làm gương cho kẻ khác. Phải tốn thời gian lâu dài, Tôi học hành trong nhà trường, thầy chủ nhiệm huấn đạo trong trường cũng là thầy dạy ở lớp tôi. Đã đề xướng giáo dục thâm hóa trong nhà trường rất hữu lý. Hóa là cảm hóa, thâm hóa là cảm hóa rất sâu. Bản thân thầy chẳng nêu gương tốt, làm sao có thể khiến cho học trò khâm phục, tôn trọng cho được? Tôi đến Đài Loan lúc hai mươi mấy tuổi, theo học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Cuộc sống của chúng tôi hết sức gian khổ, một thân trơ trọi tại Đài Loan, chẳng có ai thân thích. Dựa vào công việc của chính mình chỉ có thể sống qua ngày, chẳng có năng lực đi học. Rất muốn học, mong có thể dự thính lớp của thầy. Nhưng thầy Phương bảo tôi, thầy nói trường học trong hiện tại thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò. Anh đến trường học nghe giảng sẽ thất vọng rất lớn. Thầy nói lời chân thật. Nhưng khi ấy chúng tôi rất khó lý giải, tưởng thầy nói lời ấy để cự tuyệt, chẳng thể đến nhà trường nghe giảng. Tôi cứ nghĩ thầy cự tuyệt. Nào ngờ rất khó có. Thầy muốn tôi mỗi chủ nhật đến nhà thầy, thầy sẽ dạy tôi. Vì thế tôi theo học với thầy tại chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng khách nhỏ nhà thầy một trò. Mỗi tuần học 2 tiếng đồng hồ, học như vậy đó. Về sau tôi cũng vào đại học để giảng diễn hoặc giảng dạy, mới phát hiện những điều thầy nói là thật chẳng giả. Thời ấy quý vị thầy, tôi học Phật 55 năm, 55 năm trước, nửa thế kỷ trước mà trường học đã là như vậy, hiện thời lại hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đúng là khó thể tưởng tượng được. Vì thế nếu chính mình chẳng nghiêm túc nỗ lực, trước hết là cứu chính mình rồi sẽ độ người khác. Chính mình cứu chính mình chẳng được, sẽ chẳng có năng lực ảnh hưởng người khác, chẳng có năng lực cảm hóa người khác. À, chúng tôi giảng bài kệ này đến đây.